con cái mà những cái gì chị để lại nằm trong tay của công an thì thực tình chúng tôi thưa thật là không có biết gì hết, bởi chúng tôi không có một cái bản sao hay là không có một cái bản thứ hai nào hết. Và ngay những cái việc mà chúng tôi tiếp xúc với gia đình của chị đã cũng bị là ngăn chặn rất là nhiều. Như ví dụ là có lẽ không ai biết, một mặt thì họ muốn phủ cái lá cờ đỏ sao vàng, là bởi vì trong cái chính sách hiện tại thì họ cũng biểu tình nửa vời, vừa biểu tình mà gọi là vừa run vừa sợ mà biểu tình, thành ra họ phủ cái cờ đó. Nhưng mà ngay cái ngày mà chị Lê Thị Tuyết Mai bị tự thiêu đó, trong khi người con trai trưởng đi vào trong bệnh viện để thăm đó, thì công an đã đến nhà và đã bắt người con dâu phải viết một cái tường trình, và tường trình đó do người công an đọc cho cái người con dâu đó viết, và đã chở đi tất cả những giấy tờ tư liệu trong phòng ở của chị Tuyết Mai và niêm phong cái căn phòng đó. Cho đến bây giờ căn phòng đó vẫn bị niêm phong. Thì vì vậy trong cái thông cáo báo chí chúng tôi cũng nói một cái điều nó hơi thiếu lâm, là một mặt thì vinh danh, một mặt thì làm miệt thị, đưa cái lá cờ lên như là vinh danh người ta, mà thực ra thì miệt thị cái linh quyền của người chết cũng như cái nhân quyền của người sống. Thì đó là cái điều mà chúng tôi nắm vững được.
Quý thính giả vẫn đang nghe lời phát biểu giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, chúng tôi đừng đọc một cái bài viết của ông Bùi Tín. Ông ấy viết về cái cuộc gặp mặt với cô Hiểu Vũ ở tại thủ đô Washington DC. Bùi Tín thì giáo sư Ái cũng như quý thính giả biết là một trong những cái nhân vật từng gây nhiều tranh luận trong cộng đồng người Việt. Mới đây ông có tới thành phố San Jose để thuyết trình, bị biểu tình chống đối dữ dội lắm. Bởi vì những cái người chống cộng mà tích cực ở đây đó thì cho là ông là đã từng là phục vụ Đảng Cộng sản, đã từng là cái người đến dinh độc lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Rồi cho dù bây giờ ông có phản tỉnh, đi ra khỏi nước, sống tại bên Pháp và viết nhiều cuốn sách để mà chống cái chế độ Cộng sản, thì người ta vẫn cho là ông ấy chống cái những cái người lãnh đạo ở tại Việt Nam về cái sự bất mãn cá nhân, chứ ông không hẳn chống cái chủ nghĩa cộng sản, và đặc biệt là ông ấy vẫn kính trọng những cái nhân vật thần tượng của chế độ cộng sản như là ông Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thì ông ấy mô tả cái cuộc gặp gỡ với anh Cổ Hiếu Hòa Vũ và chị Dương Hà là vợ anh tại Washington DC. Thì chúng tôi đọc thấy ông mới viết nguyên văn như thế này: tôi vốn là bạn thân của hai nhà thơ Xuân Diệu và Huy Cận. Huy Cận là thân phụ của anh Hồ Hòa Vũ, cũng là một nhân vật đã từng tham gia chính phủ của Cộng sản. Xuân Diệu cũng vậy, đều là những cái nhà thơ nổi tiếng. Ông ấy viết đoạn sau đó, nghe nó thơ mộng lắm. Anh Võ Văn Ái, kỷ niệm vui của tôi với Huy Cận là từng lững thững bên bờ sông Sen giữa Paris để cùng đọc thơ nắng chia nửa bãi chiều rồi vườn hoan trinh nữ khép đôi lá sầu. Không biết là nếu anh Ái đọc cái bài này thì cảm tưởng của anh ra sao về cụ Huy Hòa Vũ, về nhân vật được coi, được mô tả, được đồn đãi rằng bây giờ đương được Mỹ bảo bọc để mà sử dụng trong tương lai, trong cái tình hình biến đổi có thể xảy ra tại Việt Nam. Ông Bùi Tín cũng là người đã từng sống ở Paris, không biết là có bao giờ gặp gỡ, quen biết gì với giáo sư Võ Văn Ái không, và cảm tưởng của anh trong những cái bài viết như thế này như thế nào?
Dạ, trong đối với những người mà đã sống rất lâu trong chế độ cộng sản như trường hợp của ông Bùi Tín đó, thì tôi thấy có một điều chúng ta có thể hiểu được ở điểm này. Tức là khi mà họ thoát ly cái đảng họ đi ra đó, thì cái tiến trình của con người dân chủ trong họ đó, nó đi rất chậm. Và nó đi chậm hay nhanh đó, nó tùy thuộc cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà trong cái tâm thức họ đó, thì nó chậm chạp lắm. Tôi nhớ đến một người bạn tôi cũng có quen ở Pháp, ông là một giáo sư về xã hội học. Ông trước kia là một đảng viên cộng sản cũng cao cấp, sau này thì ông bỏ đảng Và ông đã viết một cái câu mà tôi thấy nó áp dụng đúng tới tất cả những cái người cộng sản nào mà ta gọi là ly khai. Tức là bất cứ một đảng viên cộng sản nào đó, thì nửa đời của họ đi theo phục vụ cho đảng, và cái nửa đời còn lại thì ngồi than thân trách phận, tức là không làm gì hết. Và họ cũng không có cái hăng hái chiến đấu như khi họ đang còn là đảng viên cộng sản. Và khi họ là đảng viên cộng sản thì họ chỉ thấy cái chân lý đó nó tuyệt vời lắm. Một ngày mai ta hát, một ngày mai ca hát của người cộng sản nó cũng giống như một cái tiệm ăn mà bảo là ngày mai sẽ ăn không trả tiền đó, nó như vậy. Họ tin tưởng như vậy, họ đem cả đời họ phục vụ. Nhưng mà khi họ thất vọng với cái đảng của họ rồi đó, thì họ mất hết tất cả những cái khí tiết và những cái hăng hái xưa của họ. Họ chỉ ngồi để than trách, và họ chỉ có thể nói với nhau giữa họ về những cái xấu xa của đảng mình, nhưng mà họ không làm gì để dẹp cho dẹp những cái xấu xa đó của đảng. Với ông Bùi Tín thì dạ, tôi mấy năm nay tôi không có được gặp ông, không có tiếp xúc và cũng không có đọc những cái bài viết của ông. Nhưng mà thời gian đầu chúng tôi có gặp ông lúc mà ông sang Pháp để dự cái lễ hội Humanité đó, nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, rồi nhân đó mà ông ở lại và xin tị nạn. Thì những ngày đầu đó chúng tôi có phỏng vấn ông, và chúng tôi có đăng cái bài phỏng vấn đó trên tạp chí Quê Mẹ, một bài rất dài. Và thời đó thì tôi còn nhớ khi tôi đề cập tới ông Hồ Chí Minh thì ông Bùi Tín tuyệt đối là không cho chúng ta có thể động vào một chân lông nào của ông Hồ Chí Minh hết. Bởi đấy là một cái biểu tượng. Ông ấy nói rõ với chúng tôi là đấy là một biểu tượng chúng ta không thể động vào. Nhưng mà gần đây thì tôi nghe đâu dường như ông cũng đã bắt đầu động tới ông Hồ Chí Minh một cách mạnh bạo lắm, chứ không còn như xưa. Thành tôi theo được cái tiến trình của ông Bùi Tiến trong khoảng 5-6 năm đó, thì tôi thấy ông tiến về cái phía dân chủ của chúng ta, nhưng mà tiến rất là chậm. Mà cái đó tiến trên những bài viết, trên những cái bài nói thôi. Còn trong cái sự thực của tâm tư ông như thế nào thì thực tình là tôi không có được biết. Mà khi tôi quan sát rất đông những người đảng viên cộng sản cao cấp, có chân đứng rất lớn đó, thì tôi thấy họ giống nhau hết cả. Tức là họ có một cái sự kiêu ngạo rất lớn rằng cái đảng của ta là nhất. Dù rằng bây giờ nó thế này, nó thế kia, nhưng mà không ai có thể ngang bằng với đảng của ta được. Thì chính cái đó đã kìm hãm họ trong cái việc hành động. Bởi vì tôi nghĩ là một người như ông Bùi Tín, ông có thể hành động rất là mãnh liệt trong cái tiến trình gọi là dân chủ hóa Việt Nam. Nó sẽ khác vô cùng nếu ông lấy lại cái nhiệt huyết, cái khí khái của con người ông khi ông đi phục vụ cho đảng đó. Mà bây giờ ông phục vụ cho dân chủ rồi, thì chúng ta sẽ có một con người rất khác. Nhưng bây giờ chúng ta cứ nhìn tất cả những cái người mà gọi là ly khai đảng đó, đang sống ở hải ngoại, chúng ta sẽ thấy cái cách sống họ như thế nào, cách suy nghĩ họ như thế nào, cách hành động họ như thế nào. Họ chỉ nói thôi, và họ không có một cái hành động cụ thể nào hết cả để phục vụ cho cái nền dân chủ mới của Việt Nam. Thì thực sự không phải là tôi không có kính trọng họ, nhưng mà tôi biết rằng nó cũng giống như là tay đã nhúng chàm đó. Nó rửa lâu lắm nó mới hết cái vết chàm ở trên tay. Và cái đó có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ được nếu chúng ta bày ra một cái kế sách mới, một cái giải pháp mới, thì từ đó chúng ta mới biết cái sự đóng góp của họ thực tình hay không. Còn trong cái tâm trạng hiện nay mà nó chưa có, nó lửng lơ như cái tình hình hiện tại đó, thì chúng ta khó mà biết được lắm. Bởi vì cái tiếng nói ngay cả những ông như trong nước, như ông Hoàng Minh Chính hay là ông Trần Độ, hoặc là ông những cái ông đó, hai cái tiếng dân chủ đó nó hoàn toàn khác với chúng ta, hai cái tiếng nhân quyền nó cũng hoàn toàn khác với chúng ta. Bởi vì cái nội dung nhân quyền dân chủ của những người cựu đảng viên cộng sản nó hoàn toàn khác với chúng ta lắm, chẳng qua là nó dùng cái chữ dân chủ nhân quyền để thay cho cái chữ cộng sản mà thôi. Nhưng mà cái nội dung nó chưa là cái nội dung thoát được cái lề lối suy tư của cộng sản. Đấy là cái thiện ý của tôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái rất là nhiều đã luôn luôn cộng tác với đài, và mời quý vị vẫn đón nghe chương trình này, tường trình từ Paris của giáo sư Võ Văn Ái đến với thính giả mỗi tháng một lần vào mỗi thứ hai, tuần lễ thứ hai. Vâng ạ, bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ, xin giáo sư Ái có đôi lời đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Dạ, thì đúc kết cũng như là mọi khi chúng tôi chỉ trông mong là có một phong trào kết hợp lớn của người Việt ở nước ngoài trước một cái tình hình hết sức nguy biến của Tổ quốc. Và tôi nghĩ rằng cái thời điểm này là thời điểm có thể nói là rất là một cơ hội hiếm có, là bởi vì chúng ta chưa bao giờ được tất cả các nước lớn trên thế giới, đặc biệt là các nước như Hoa Kỳ, châu Âu v.v. hỗ trợ chúng ta trong cái vấn đề Biển Đông. Và tại Á Châu thì cũng vậy, Á Châu thì những nước như nước Nhật Bản hay là những nước chung quanh cái Biển Đông đó cũng đã có một cái sự đồng tình rất lớn trong cái việc đối đầu với Trung Quốc ở một cái giải pháp gọi rằng là đa phương, chứ không phải là song phương. Trong khi nhà nước Việt Nam thì vẫn chủ suý, dù là họ có phê phán gì nữa đi chăng, trong một tháng vừa qua, thì họ vẫn chủ suý vào cái việc gọi rằng là ngoại giao song phương để mà giải quyết ngoại giao hòa bình. Đấy, cái tiếng nói, cái ngoại giao của Hà Nội hiện nay là cái ngoại giao hòa bình và song phương để giải quyết vấn đề Biển Đông. Mà trong khi đó thì họ đang đối đầu với một cái nền ngoại giao mà có nhiều nhà quan sát viên đã bảo là đấy là một cái nền ngoại giao pháo hạm, tức là dùng những cái pháo hạm để mà đánh chiếm Biển Đông và đánh chiếm đất nước của chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng cái lực lượng của người Việt ở nước ngoài hết sức là quan trọng, dù chúng ta chỉ có 4-5 triệu so với 9 triệu, 90 triệu trong nước, nhưng mà 4-5 triệu nó có được một cái tiếng nói rất là thuận lợi trên trường quốc tế. Nếu chúng ta biết khuấy động được, trước nhất là cái ngọn lửa kết hợp trong cộng đồng, và sau đó thì một cái kế sách gọi rằng là quốc tế vận, để chúng ta có thể có một cái hậu thuẫn, một cái hậu cần trong cái cuộc chiến đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Thì đấy vẫn là cái điều mà mơ ước nhất đời của tôi. Và cứ mỗi lần được anh Dân Phục cho phép kết thúc, thì tôi vẫn cứ phải lặp lại những cái đó. Và vì tôi tin rằng cái đó nó sẽ đến trong một cái ngày rất gần, nếu chúng ta vẫn còn yêu thích quê hương của chúng ta.
Vâng, chúng ta cùng hy vọng như vậy, và chúc giáo sư Võ Văn Ái một ngày thật là bình an, vui, khỏe, đẹp tại Paris, Pháp Quốc. Xin chào giáo sư Ái ạ, hẹn gặp lần sau.
Dạ, xin cảm ơn anh Dân Phục, và xin kính chào anh Dân Phục, anh Quang Hưng, và xin đặc biệt kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio.